Linh vực, chương 697, Đông Thành Tượng Băng, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt xẹt xẹt, Hàn Băng Phượng Hoàng lao vào dòng sông băng, thân thể tao nhã lăn lộn, ở trong dòng sông băng kỳ dị tẩy rửa thân thể, không ngừng lăn lộn. Rất nhiều điểm băng nhỏ vụn, như hàn băng tinh tú nhỏ bé, từ trong dòng sông băng thẩm thấu về phía trong cơ thể Hàn Băng Phượng Hoàng, như là hóa thành một bộ phận của Hàn Băng Phượng Hoàng. Nó đang thông qua phương thức này lấy ra truyền thừa băng đế chảy về phía Tần Liệt. Thần kỳ là băng đế truyền thừa các vụn băng ý cảnh thần bí ẩn chứa trong dòng sông băng cũng không có kháng cự đối với nó. Giống như, nó giống với Tần Liệt cũng từng tiếp nhận băng đế truyền thừa trên người tương tự có khí tức làm một dòng sông băng lạnh kia tán thành. Phốc phốc, bảy đạo thần quang chói mắt lúc trước thì ở trong cung điện Hàn Băng xuyên thấu tàn sát bừa bãi, đợi Hàn Băng Phượng Hoàng chủ động bay ra, bảy đạo thần quang đó kéo dài lửa thật dài, sau khi kéo một vòng, lại đuổi theo tới. Giống như bảy đạo gông xiềng trật tự, bảy đạo thần quang đó không ngừng biến ảo năng lượng dao động từ trong thần quang mơ hồ có thể thấy được rất nhiều đường nét thần bí thần văn không biết tên, tiếng ngâm sướng to lớn vang dội, đủ loại dị năng liên miên hẳn lên, hình thành phong cấm kỳ trận chuyên môn nhằm vào bảy linh thể. Thần táng chàng đã hủy, bên ngoài, ngươi đừng hòng phong ấn ta. Hàn Băng Phượng Hoàng run rẩy cánh chim. Các cơn gió lốc vụn băng từ phía dưới cánh chim Phượng Hoàng diễn sinh ngưng tụ thành kịch liệt nổ, làm bảy đạo thần quang không thể tiếp cận. Cùng lúc một cỗ cực hàn dao động cộng hưởng với cung điện Hàn Băng cũng trào lên từ trong cơ thể Hàn Băng Phượng Hoàng. Oành, oành, oành oành oành, sâu bên trong các tòa cung điện dựng sừng sững ở đáy Hàn Băng đảo truyền đến tiếng động đất nổ vang như nổi trống, các tường băng xây thành cung điện, từng cây cột băng trong suốt, rất nhiều tượng băng thần dị, bên trong đều có tơ băng, băng quang, hàn tinh phù văn lóe sáng hiện lên. Hàn khí trắng xóa nồng đậm cũng từ trong rất nhiều hang băng tràn ra, hình thành vô số cơn gió lạnh vô cùng càn quét thiên địa. Bảy đạo cầu vồng từ phong ma bi bắn ra, bị cấm chế băng đế lưu lại trong cung điện Hàn Băng tấn công, truyền đến tiếng vang giòn bốp bốp như xiềng xích sắt thép sắp đông lạnh. Xiềng xích phong cấm có thể ở trong thần táng chàng làm băng linh chỉ dám bỏ chạy, ở sau khi mất đi thần táng chàng cái bình đài này, uy lực giảm mạnh tựa như không thể đem băng linh trói buộc lại nữa. Nhất là, Hàn Băng Phượng Hoàng vừa chạy ra khỏi thần táng chàng, liền thông qua một loại cảm ứng thần bí tìm tới Hàn Băng Đảo. Hàn Băng Đảo, là một tòa hành cung băng đế trong ngũ tổ tam đế xây dựng, trong cung điện Hàn Băng phía dưới, chẳng những có tầng tầng cấm chế kết giới của băng đế còn có cực ít cực hàn lực lượng băng đế để lại. Ở chỗ này, thực lực Hàn Băng Phượng Hoàng càng mạnh, phong ma bi lại không thể mượn dùng thần táng chàng xính hung. Tiêu hao lâu dài, phong ma bi liền không làm gì được Hàn Băng Phượng Hoàng. Đem băng đế truyền thừa ngươi đạt được từ một chỗ khác cũng cùng kính dâng ra theo. Hàn Băng Phượng Hoàng kêu to. Một dòng sông băng lạnh kia vốn nên chảy vào mi tâm Tần Liệt bởi Hàn Băng Phượng Hoàng mạnh mẽ lao vào trong đó, dẫn tới dòng sông băng trì trệ không tiến, không chảy hướng mi tâm Tần Liệt nữa. Theo tiếng rít của Hàn Băng Phượng, góc truyện audio.com, Hoàng cực hàn ý cảnh đồ ẩn sâu ở trong Trấn Hồn Châu thế mà bị một loại lực lượng không hiểu hấp dẫn, từng chút một hướng tới không gian tầng ngoài di chuyển. Mà Tần Liệt lại phát hiện hắn căn bản không thể ngăn cản. Hắn chố mắt nhìn, một bức cực hàn ý cảnh đồ kia từ tầng thứ hai bay tới tầng thứ nhất, lại từ tầng thứ nhất bay ra khỏi Trấn Hồn Châu. Cực hàn ý cảnh đồ dần dần từ mi tâm hắn bay vọt ra. Sau khi đột nhiên biến đổi, cực hàn ý cảnh đồ biến thành một dòng chảy lạnh mù sương, trong dòng chảy lạnh các dải băng nhúc nhích giống như vật còn sống, như đang dạy người khác chân lý cực hàn lực lượng. Vậy mà lại là một đoạn truyền thừa hạch tâm. Khó trách cực hàn chân dài khác ở trong mắt pho tượng băng đế sẽ bỏ qua ta, từ đó lựa chọn ngươi làm ngọn nguồn truyền thừa. Vừa thấy dòng chảy lạnh trắng xóa kia từ mi tâm Tần Liệt tràn ra, Hàn Băng Phượng Hoàng lập tức kích động hẳn lên, thân thể đẹp đẽ huyễn lệ kia của nó còn ở trong dòng sông băng vặn vẹo một phen, đem vô số băng mang nhỏ vụn trong dòng sông băng bắn tung tóe khắp nơi. Những băng mang nhỏ vụn đó, ẩn chứa các đoạn ngắn tinh thần lạc ấn, sau khi bắn tung ra khỏi sông băng, chúng nó như có được linh tính, một bộ phận một lần nữa ngã về sông băng, cũng có một bộ phận chịu cực hàn ý cảnh đồ mi tâm Tần Liệt hấp dẫn, rơi vào trong dòng lạnh trắng xóa kia. Mỗi khi một điểm băng mang nhỏ vụn rơi vào cực hàn ý cảnh đồ, thân thể Tần Liệt liền chấn động một cái, trong mắt lóng lánh ánh sáng lạ. Băng mang nhỏ vụn ẩn chứa từng tia từng luồng tin tức, những tin tức đó tuy đứt quãng, lại rõ ràng là giảng giải ảo diệu của Hàn Băng lực lượng, kể rõ hạch tâm ngọn nguồn của cực hàn lực lượng trong thiên địa. Đáng tiếc bởi vì cực hàn ý cảnh đồ từ mi tâm hắn chạy ra, bởi vì liên hệ của hắn cùng cực hàn ý cảnh đồ càng lúc càng yếu, lại bởi vì băng mang nhỏ vụn rơi vào thật sự quá ít cho nên Tần Liệt không thể khắc sâu lý giải huyền bí trong đó. Hắn lưu ý đến, theo lực lượng đến tiếp sau của Hàn Băng Phượng Hoàng tăng cường, theo các tơ băng hàn quang trong toàn bộ cung điện Hàn Băng bay vụt, không chỉ bảy đạo thần quang không thể một lần nữa phong cấm Hàn Băng Phượng Hoàng, ngay cả đám người Lục Hằng, Thanh La, Huy Giáp, Bạch Lỵ cũng lần lượt biến thành tượng băng. Kể từ đó, trong toàn bộ cung điện Hàn Băng, trừ hắn với Hàn Băng Phượng Hoàng, không còn sinh linh tồn tại có thể hoạt động nữa. Ngay cả những Huyền Băng Ngân Xà, Băng Tinh Cự Mãng, Long Mãng kia cũng đều bị một lần nữa đóng băng lại, biến thành các bức tượng băng của thế giới băng tinh. Tổ tiên ta là đồng bạn thân mật nhất của băng đế ta từ khi sinh ra, ở trong linh hồn cùng huyết mạch đã có Hàn Băng bí nghĩa băng đế ban cho. Thấy đại cục đã định, Hàn Băng Phượng Hoàng ngạo nghễ dương cánh, liền ở trong sông băng lấy băng mang nhỏ vụn tẩy rửa cánh chim, biến ảo tư thế đẹp đẽ. Ta ở lúc còn nhỏ bị bắt bị dùng cấm chế, luôn bị giam cầm ở băng chi cấm địa thực hiện trách nhiệm của băng linh, lấy cực hàn để đông lạnh táng thần chi địa phòng ngừa lực lượng trong cơ thể các thái cổ sinh linh kia trôi đi, làm thân thể bọn họ vĩnh viễn không thối rữa. Ta là thông qua băng đế bí nghĩa trong linh hồn cùng huyết mạch thông qua ở băng chi cấm địa khổ tu vô số năm, mới biến thành một cái cường đại nhất trong bảy linh thể. Cũng là một cái có trí tuệ nhất, vạn năm qua ta thử thông qua. gocchuyenaudio.com Các loại phương pháp đi dãy thoát băng chi cấm địa trói buộc muốn chạy trốn khỏi thiên địa đáng buồn âm u không có tinh tú đó. Đáng tiếc phong cấm Bắc Thiên tộc đáng chết kia dùng, vậy mà lại cường đại hơn nữa đáng sợ như thế. Ta nhiều lần dãy dụa từng thử thông qua rất nhiều sinh linh bước vào băng chi cấm địa giúp vẫn không thể thoát ly bể khổ, không thể đem sự xinh đẹp cùng trói mắt của bộ tộc Hàn Băng Phượng Hoàng ta bày ra với người đời. Thẳng đến, người cầm chìa khóa thần táng chàng, cầm phong ma bi, bước vào băng chi cấm địa, xâm nhập táng thần chi địa ta mới có thể giải thoát. Ta nên cảm ơn ngươi, không có ngươi, qua 1000 năm nữa, qua 1000000 năm nữa, ta cũng không có khả năng bằng vào lực lượng của mình dãy thoát thần táng chàng cấm chế. Là ngươi giúp ta giải thoát, này, ngươi lại mang theo một đoạn hạch tâm truyền thừa của băng đế tìm đến, đem thứ ta cần nhất 1000 dặm xa xôi đưa trả lại cho ta. Chỉ bằng đủ loại giúp đỡ ngươi cho ta quyết sẽ không nỡ giết ngươi, ta sẽ đem ngươi đóng băng vĩnh cửu cho ngươi biến thành một vật kỷ niệm chuyện cũ hồi ức quá khứ tốt đẹp của ta. Nói xong như vậy, Hàn Băng Phượng Hoàng há mồm hút một cái, đoàn cực hàn ý cảnh đồ nọ trôi nổi ở mi tâm tần liệt quả nhiên bị nó nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, mấy trăm luồng mây khói màu trắng lạnh vô cùng, từ bốn phương tám hướng toát ra, ở lúc tần liệt chưa làm ra bất cứ phản ứng nào, đem hắn bọc lại kín kẽ. Tần Liệt nháy mắt hóa thành một bức tượng băng khác, trong tượng băng, gân mạch cốt cách máu tươi, đan điền linh hải Tần Liệt đều bị đông lạnh, không thể hoạt động chút nào, mở to mắt mắt cũng không thể nhúc nhích. Dòng khí lạnh vô cùng thậm chí còn thẩm thấu thức hải. Hồn hồ trong vắt thế mà cũng kết băng kỳ dị, chân hồn chìm ở sâu bên trong hồn hồ thế mà cũng dần dần bị đóng băng. Thân thể, huyết mạch chân hồn cùng nhau đóng băng, Tần Liệt sinh ra cảm giác đã chết nhưng lại vẫn có thể tự hỏi, còn có thể nghĩ sự việc mắt chưa nhắm thế mà cũng có thể nhìn thẳng phía trước giống như là người thực vật, đây là một loại cảm thụ rất mới lạ. Hắn nhìn thấy Hàn Băng Phượng Hoàng ở sau khi nuốt đoàn cực hàn ý cảnh đồ kia vào bụng rất nhanh đã đem dòng sông băng tràn ra từ trong mắt tượng băng người khổng lồ từng chút một hấp thu. Sau khi đạt được cực hàn ý cảnh đồ, còn có bí mật truyền thừa trong dòng sông băng, Hàn Băng Phượng Hoàng trở nên càng thêm trong suốt lung linh, như hàng mỹ nghệ hoàn mỹ nhất dùng hàn băng thủy tinh tỉ mỉ tạo hình thành, đẹp không bắt bẻ được chút tì vết nào, đẹp làm người ta mê say. Hắn nhìn thấy bảy đạo thần quang đẹp mắt chấp nhất muốn phong ấn Hàn Băng Phượng Hoàng, chậm rãi, thế mà cũng bị đóng băng. Bảy đạo thần quang biến thành bảy cột băng thật lớn trôi nổi trên không, một mặt nhỏ bé của cột băng nối liền ở trên phong ma bi bị hàn khí đóng băng tương tự. Phong ma bi bị đông cứng trên không, còn có bảy cột băng trên mặt bia, biến thành một kỳ quan trong cung điện Hàn Băng. Chợt thấy, phong ma bi giống như treo cao cao ở giữa không trung, cột nước từ trên mặt bia buông xuống, bị nháy mắt đông lạnh thành cột băng, rất kỳ diệu, còn cho người ta một loại cảm giác rất tự nhiên. Hàn Băng Phượng Hoàng chưa đi đụng vào phong ma bi cũng chưa đi động bảy đạo thần quang đóng băng, mà là qua lại ở trong cung điện Hàn Băng, đem tường băng vòm cung điện Hàn Băng bị. gocchuyenaudio.com, phá vỡ lấy khí lạnh một lần nữa đóng băng, đem tất cả nơi này lấy hàn lực khôi phục nguyên dạng. Một đám tộc nhân Tích Dịch tộc cùng Long nhân tộc xuống dưới, còn có đám người Lục Hằng, Bạch Lỵ, đều biến thành các bức tượng băng trong suốt long lanh. Tần Liệt cũng như thế. Hàn Băng Phượng Hoàng chưa đi quản những bức tượng băng đó, nó hài lòng nhìn cung điện Hàn Băng khôi phục nguyên trạng, dương cánh vung lên, dáng người đẹp đẽ, đi sâu bên trong một tòa cung điện như là muốn lĩnh ngộ cực hàn ý cảnh đồ vừa mới đạt được từ mi tâm Tần Liệt còn có Hàn Băng huyền diệu mới đạt được. Trong một cái cung điện Hàn Băng to như vậy, các bức tượng băng ngã trái ngã phải, lấy các loại tư thế cổ quái dựng đứng. có tượng băng nghiêng, như sắp ngã xuống đất, có tượng băng nằm nghiêng, có tượng băng tứ chi hướng lên trời, tượng băng giống Tần Liệt đứng thẳng tắp, hầu như rất ít nhìn thấy. Tần Liệt chỉ có thể lấy tư thái như thế, lấy mắt nhìn thẳng phía trước, trong đầu còn có suy nghĩ. Ở lúc Hàn Băng Phượng Hoàng tiến vào một tòa cung điện lĩnh ngộ cực hàn ý cảnh đồ, hắn vừa tự hỏi, vừa quan sát phía trước. Hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn, có Lục Hằng, Thanh La, còn có Bạch Lị những người đó, hắn lưu ý, mắt hai người Thanh La cùng Lục Hằng cùng mở. Nhưng, khi hắn nhìn về phía Thanh La, Lục Hằng, lại phát hiện trong con mắt mở to của hai người không có một tia cảm xúc dao động, cũng không có một tia sáng. Hồn hồ bị đóng băng, chân hồn cũng bị đông lạnh, hắn tuy còn có thể tự hỏi, lại không thể lấy linh hồn ý thức cảm giác. Nhưng, thông qua biểu cảm trong mắt Lục Hằng, Thanh La những người mở mắt này, hắn liền biết Lục Hằng, Thanh La những người này cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy những người đó mở mắt nhưng lại ở trạng thái hoàn toàn đóng băng, thậm chí có thể ngay cả suy nghĩ cũng không có. Nếu nói, hắn là trạng thái người thực vật, những người đó, đã có thể tính là người chết thật sự rồi. Không thể động đậy, không thể tự hỏi, không có sinh mệnh khí tức, không có linh hồn động tĩnh, về sau nếu trạng thái đóng băng giải trừ, những người đó còn có thể từng chút một thức tỉnh. Nhưng hiện tại bọn họ và người chết cũng không có gì khác nhau. Toàn bộ cung điện Hàn Băng, ở trong toàn bộ võ giả bị đóng băng, hắn là một người thực vật duy nhất mắt còn có thể thấy, còn có suy nghĩ. Cái này quả thật là cảm thụ rất mới lạ, duy trì trạng thái mắt có thể nhìn, còn có thể tự hỏi, hắn đang nghĩ vì sao hắn lại khác với người khác. Hắn từng ở huyền băng chi địa bị cực hàn khí tức đóng băng, hắn tu luyện hàn băng quyết đến từ băng đế, thân thể này tương tự từng bị cực hàn khí tức rèn luyện nhiều lần, hắn hẳn là đối với hàn lực hàn băng phượng hoàng sử dụng có sức miễn dịch trình độ nhất định. Dù sao, hàn lực trong cơ thể hàn băng phượng hoàng, mặc dù có một bộ phận là thiên phú chủng tộc nhưng cũng có một bộ phận khác tương tự cũng là bắt nguồn từ băng đế. Có lẽ chính là bởi vì những hàn lực đến từ băng đế, khiến hắn vẫn tu luyện hàn băng quyết mới có thể bảo trì trạng thái như thế. Hắn dần dần hiểu rõ nguyên do trong đó, đã biết nguyên nhân hắn còn có thể nhìn, còn có thể tự hỏi, đối với tình cảnh trước mắt của hắn vẫn là không có trợ giúp gì. Hắn vẫn chưa có cách nào từ trong đóng băng đi ra. Mười mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn duy trì. Góc truyện audio.com, tư thái đóng băng, mắt nhìn thẳng phía trước cái gì cũng không làm được. Cách chương.